không phải là bỏ chồng bỏ con. Thành ra tự gì tính nữ tính như vậy đó, tính là phải nghe lời.
À, cô nói tính nữ tức là tính toán chứ không phải là tính tâm phải không?
Tính theo lời Phật dạy là tôi phải làm trách nhiệm chứ không phải là tôi mà bỏ trách nhiệm của mình.
Cái đó là nói về mô phận,
người
còn tại gia hay là xuất gia thì
xin cô. Dạ, mô phận ở tại gia thì cũng phải lo cho người anh ấy, có hiếu biết ơn. Làm con thì phải có hiếu biết ơn. Người tại gia hay là người xuất gia gì cũng có một cái định được hết á. Ở nhà cũng có hiếu biết ơn, đi tu cũng phải có hiếu biết ơn. Nếu như mà không có hiếu biết ơn á là không nghe lời Phật dạy.
Rồi bây giờ có một câu hỏi tới thầy nè. Hỏi thầy mà lần đầu tiên thầy cái chuyện này hỏi thầy nè. Xin hỏi thầy cho con biết, người mù thì không thấy, người có một con mắt thì thấy rõ hơn người có mười mù, mà người có hai con mắt thì thấy đường rõ hơn người có một con mắt, đúng không? Thành ra trong tục ngữ có câu, trong cái xứ mà mù thì người chọn làm vua. Nhưng mà con nghe có một vị thầy ở Việt Nam giảng nói, người có một con mắt thì thấy rõ hơn người có hai con mắt. Con hiểu ý này mà tại vì thầy đó ở Việt Nam con không hỏi được.
Khi mà Đức Phật gần tịch đó thầy.
Dạ mời sư cô.
Khi Đức Phật gần nhập nghiệp đó thì có một vị hỏi thì tại sao mà mình cái ông thợ mà
trong một
mà nắm con mắt lại để kéo cho ngay với thầy.
Yeah.
Thì đó thì ở đây mình ly gia rồi cũng có gì cái lý do đó.
Bởi vậy con muốn trả lời cái gì? Thầy muốn nói gì bây giờ? Cái câu hỏi của vị Phật tử này nói nè, chẳng hạn bây giờ cái cô Phật tử đó bị mù đó, là cổ mất hai con mắt, thì cái người mà có một con mắt á thì sẽ thấy hơn người mà không có con mắt nào hết, người mù hoàn toàn. Và người có hai con mắt á thì sẽ thấy rõ hơn người có một con mắt. Thì người có bốn con mắt chưa chắc thấy rõ hơn người hai con mắt, phải không? Như tôi với chú là bốn con mắt là coi như tệ. Nhưng mà thật ra một cái vị hòa thượng ở Việt Nam nói, người có một con mắt thấy rõ hơn người tu sĩ mà có một con mắt thấy rõ hơn người có hai con mắt. Thật ra đây là một cái quyền nghĩa, phải không sư cô đi? Bây giờ quý vị để ý coi, khi như lính ra trận bắn là bắn hai con mắt thấy hay là bắn một con mắt? Nhắm một con mắt thì bắn chính xác hơn, đúng không? Bây giờ trước khi học đó là phải đầu đùi lỗ chứ môn là phải nhắm một con mới bắn được, phải không? Và cũng vậy, người thợ may cũng vậy, người thợ mộc á muốn vẽ một cái làn chỉ ngay cũng phải nhắm một con mắt. Làm gì đưa lên nhắm là phải một con mắt mới rõ. Cái chuyện này đó là cái chuyện có thật. Khi Phật còn trong một cái thở mà Phật tu hạnh Bồ Tát đó, bây giờ thầy kể cái chuyện này, cái chuyện lúc Phật nhập diệt á, thì có một vị vô hỏi là cái người thợ mà bắn mực á là tại sao phải cần một con mắt, thì Phật nói các ông cũng vậy, các ông phải có một con mắt. Với ông có bà vợ đi theo thì Phật chỉ một cái bà vợ mà đi lòng tỏng theo một cái ông thầy mẫu xuất gia rồi đó, nếu mà có còn con mắt thứ hai vô á là thấy khác. À, con mắt thứ nhất là ông thấy ăn chay là phúc, mà cái bà kia con mắt đó là sai, cũng như hồi nãy cái cô kia là cổ đi tu về cổ nói là phải diệt dục, nhưng mà con mắt ông chồng là không phải được. Thành ra cái chuyện này, một bữa nọ trong một tiền thân Đức Phật đang ở địa vị là thái tử, thì Đức Phật mới đi thì coi như là có những cái duyên lành vậy, Phật mới xin xuất gia, xin với phụ dương mà không phải là vô tịnh phạm tiền kiếp đó. Thì lúc đó đi thì bà vợ mới xin đi theo. Bà vợ thì cũng là tiền kiếp là gia du đà la, mà cũng làm giai đó là tôn tất đoạn, nó cũng là vợ của Phật mà chỉ là một cái bà công chúa. Thì trên đường đi vậy, hai vợ chồng đi lẩn quẩn như vậy đó, thì đi ngang qua một cái trại thợ mộc, thì cái ông thợ mộc ổng nhắm mắt, ổng nhắm con mắt và ổng đang bắn cái mực thì ổng đang cưa. Rồi một cái người bắn cung cũng nhắm con mắt để bắn, thì lúc đó Đức Phật là một cái người mà thái tử trong cung hồi bây giờ không có đụng chạm với cuộc sống ở ngoài, hỏi này cái anh thợ mộc kia tại sao anh lại nhắm mất một con mắt đi. Ông nói dạ vì có hai con mắt á, con mắt này nó chổi con mắt kia, đúng không? Chẳng hạn bây giờ con mắt của Diệu Trí là thấy cái cao tốc thốc màu xanh, mà con mắt của Thành Tâm thì thấy cao tốc thốc màu vàng là đẹp, đúng không? Thành ra có hai con mắt ra thì nó ra là nó không có chính xác đó. Thành ra mình lúc nào lúc đó thì ông kia mới nói nè, như thái tử đi xuất gia mà thái tử lúc nào cũng có hai con mắt á, thì thái tử không thể nào đạt đạo được. Thì từ đó thái tử mới nói à, như vậy là con mắt thứ hai tức là bà vợ của ta đó. Mà quý vị có để ý quý vị có con mắt thứ hai không? Ví dụ bây giờ nấu, quý vị đi mua một cái sofa thì con mắt thứ nhất của bà vợ là màu vàng, và con mắt thứ hai của ông chồng là màu đỏ. Mua cái xe đó, mình chọn màu xanh thì ông chồng chọn màu tím, có không? Thành hai con mắt lúc nào nó cũng chổi nhau hết. Nó ý cái nghĩa hòa thượng này không có nói sai đâu, chính là một con mắt thấy rõ hơn hai con mắt là ý. Xin chú đường.
Kính thưa thầy, kính bạch thầy và tất cả mọi người, vấn đề mà thấy một con mắt rõ hai con mắt đó, chính cái hoàn cảnh của tôi. Quý vị ở đây có ai mà bị bệnh mà double vision đó, đó là khi mà thấy hai hình đó,
một hình do thành hai hình hả?
Hai hình đó, đúng rồi. Thì quý vị sẽ hiểu cái câu của thầy nói là tại sao con mắt nó rõ hơn. Nó không phải là quyền nghĩa gì hết, mà nó tính cách về quản lý học và quan học.
Yeah.
Quý vị biết là khi mà chúng ta có hai con mắt đó, chúng ta nhìn vào vật thể, chúng ta thấy hai hình. Con mắt này thấy một hình bên đây, con mắt này thấy hình bên đây. Và khi quý vị mắt tốt, quý vị điều tiết hai cái hình này trùng lại với nhau, đó là rất rõ. Tức là hai con mắt nhìn một vật trùng hợp với nhau, thì là như vậy là rất rõ, rất tốt. Còn khi mắt bệnh như tôi chẳng hạn, thì tôi thấy hai cái hình đó, hai con mắt, mỗi mắt này nó cho hai mặt khác nhau. Và có khi thì thế này, có khi thì trên dưới như này. Thì những lúc tôi đi shopping như hạn, tôi vô á, thì chỉ có ba người đi trước đối diện tôi thôi. Mà khi mà tôi double vision lên á, mà yếu đó, thì tôi thấy sáu người. Thậm chí tôi mới nhớ là tôi nhớ đi nữa. Thì đó là vấn đề chính đề quan trọng.
Như vậy là cũng có lợi chứ, được chứ, dưới biến 500 đô cho thấy thành ngàn đô.
Đó là câu đó đùa mà đúng là sự thật cái này.
Đúng. Đúng cái gì hòa thượng nó nói là gì, có hai con mắt thứ hai nó tranh nhau khó nhìn chính xác, quý vị có đồng ý không? Thành ra ngay có một cái thân thể mình là hai con mắt mình á, cái độ có khi nào giống nhau không quý vị? Con độ thầy bên trái này nè là thầy hai độ, mà bên phải ba độ đó. Thành đừng bao giờ bắt cái người bạn đời của mình phải theo cái con mắt của mình hết, đúng không quý vị? Không có nên bắt người bạn đời theo con mắt của mình, tại vì con mắt của ngay cả một con mắt của mình đây mà nó có, còn không có nó là trùng hợp với nhau thì khó lắm. Một câu hỏi về thiền nè. Hỏi con đọc sách thiền có câu chỗ có Phật hãy đi cho nhanh, chỗ không Phật chớ đừng trụ lại, nghĩa là sao con không hiểu? Trong cái kinh đó tự nhiên con đọc kinh thiền của Hòa Thượng Thân Từ, chỗ có Phật á, thì phải đi cho nhanh, mà chỗ không Phật thì chớ có đứng lại. Chú Vịnh hiểu nói sao không? Con đọc sách thiền của Hòa Thượng Trúc Lâm, chỗ có Phật thì hãy đi nhanh qua, chỗ không Phật chớ có dừng trụ lại là nghĩa gì? Con xin thầy giải thích. Chỗ mà có Phật thì đi nhanh qua, mà chỗ không Phật thì không có được đứng lại. Chú Nghiên xin mời sư cô.
Dạ mô Phật, con đó là trước kia pháp danh diệu trí, bây giờ thích nữ tuệ nguyên.
Ồ, thích nữ tuệ, tuệ nguyên, tuệ là trí huệ, nguyên là nguyên thủy, được rồi, trở về với nguyên thủy nguồn gốc rồi.
Dạ, thí dụ như á, nói về thiền thì cao thâm quá, nói thí dụ mình đi chợ đi.
Yeah.
Mình đi chợ đó là mình đi mua gạo, mua muối gì đó, mua là đi về. Chứ đừng có đi đến mà mình nói ở trong nhà, mình nói mình đi ra, đi chợ. Rồi cái đi đến đó cái gặp cái bà kia, bà ngủ đi casino, ở nhà không có gì ăn hết. Cho nên á, đi chợ là phải đi chợ, mua đồ rồi phải đi về. Khi mà mình tu á, là mình đi tu. Khi mà mình té xuống đứng dậy, khi mà mình bị thử thách á, thì chịu chết. Chết thì thành Phật. Chứ đừng có bao giờ thấy mà thử thách, thấy trời tôi sắp chết rồi, tôi phải nghĩ tôi mới được. Như vậy là không có được đứng lại. Thấy Phật đó là đi, mà té xuống cũng vẫn đi. Tôi nghĩ có lẽ là vậy.
Chú Cảnh, chú tu thiền đó, chú Cảnh đây nè. Mà chú hỏi, tôi nghĩ chú đọc sách thiền nhiều lắm. Chú trả lời trước thì thầy trả lời sau cùng. Câu hỏi, con đọc sách thiền có câu chỗ có Phật hãy đi nhanh qua, mà chỗ không Phật chớ có dừng lại. Sao Cảnh trả lời được không? Không là tu thiền đó. Không được. Thật ra đây là quyền lý của nhà thiền, phá tâm chấp có Phật và tâm chấp không Phật. Cái tâm chấp có Phật là thế này nè, mình vô chùa mình thấy cái chùa bự, Phật bự, mình có nhiều người đi chùa đó là phải chỗ đó phải có ông Phật là thuốc rửa. Thầy vừa nghĩa là có cái chùa mới thôi là càng 30 Phật tử gọi vô xin cho con đây, cô Diệu Trí là đứng đầu, cô Diệu Trí là xin, thầy cũng chưa nhận bằng ngọc diệp, và thứ hai rất nhiều các vị xin để mà cúng Phật cho lớn lên. Tức là tôi nói cái tượng này hồi xưa cũng của cô cúng, cô ngọc diệp cúng, tại sao giờ cô lại muốn thầy nhận thêm một tượng Phật nữa? Mà trong khi Kim Kim Cang dùng âm thanh sắc tướng mà để mà lại Phật, tức là cầu tà đạo rồi, thì cái chỗ này cái gì mà cái hình tướng của Phật mà nó càng dê dàng đó là chỗ đó nên đi đi. Chỗ đó là Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Còn cái chỗ mà không có Phật thì cái dừng trụ, mà cái chùa đó mà không có Phật cũng không nên dừng nữa. Tại vì Phật là biểu tượng, cũng như mình nói cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mình còn ở Việt Nam mình thấy mình có thường lắm, nhưng qua đây rồi á, mình thấy chỗ nào mà xin được một cái city nào mà được cấm cái lá cờ đó, mình thấy nó quý không? Thành ra nó có một biểu tượng tinh thần, cái chùa mà không có tượng Phật cũng không nên đến, tại cái chùa mà không có Phật là cái miễu rồi, là cái đường rồi, phải không quý vị? cái chùa mà không có tượng Phật, tức là chùa ông, chùa bà, chùa miếu, chùa đình hay sao, có phải là chùa của Phật, phải hiểu cái ý đó. Thành cái quyền nghĩa là đừng chấp cái chùa có Phật bự, mà đừng chấp cái chùa, nếu mà chấp cái chùa Phật bự rồi đó thì chết, mà chấp cái chùa không có Phật cũng không được nữa. Phải ở con đường trung đạo. Con tiến bộ thức cái gì?
À, để xin phép chỉnh bớt cái máy lạnh xuống để nó bớt ồn hơn quý vị. Bây giờ thôi, bây giờ cái chuyện mà mình nói về treo cờ đồ đó, mình ngày lễ Du Lan, thì cái chuyện nội bộ thầy để thầy tắt cái máy đã, rồi xin phép Phật 5 phút để bàn thượng xong rồi mình thuyết pháp tiếp, để những cái người ở các tiểu bang khác họ nghe cái chuyện mình đang thuyết pháp mà bàn luận về cái chuyện nội bộ nó không hay. Bây giờ thôi, bây giờ thầy mời quý Phật tử cùng nghe pháp tiếp. Có một Phật tử gặp thầy nói: con thấy ở thế gian này khổ quá, thầy có cách tu nào mau chấm dứt sanh tử và khi chết được nhẹ nhàng? Chứ con thấy nhiều người lúc chết bị bệnh hành hạ quá nhiều, lúc con muốn uống thuốc ngủ tự tử chết cho nó khỏe. Tức là cái vị này họ thấy sợ sống ha, sợ sống, thấy sống khổ quá. Ở điểm này quý vị tu theo Phật phải khai mở trí huệ là không còn sợ chết khổ và cũng không được sợ sống khổ. Tức là mình phải tu mà phải khai mở trí huệ để mình không còn sợ chết khổ và cũng không được sợ sống khổ. Đó, đó mới là người Phật tử. Vì người Phật tử chúng ta mà chỉ hoan hỷ khi gặp cảnh giàu sang danh lợi may mắn, và phiền não khi gặp cảnh nghèo si mất danh lợi xui xẻo, thì không đúng với tinh thần của giáo lý Đức Phật dạy rồi. Tất cả mọi sự trên đời này quý vị thấy có phải là nó khi khổng khi không nó xảy ra cho mình hay không? Nếu hiểu về luật nhân quả rồi đó, thì tất cả những cái gì mà chúng ta gặt hái ngày hôm nay, thì những cái quả mà chúng ta gặt như là được là xinh đẹp, được giàu sang, được thông minh, trí huệ, không có cái gì mà mừng hết. Đó là do cái nhân lành, những cái thiện nghiệp chúng ta gieo đời trước. Và những cái chuyện mà nó bất như ý, nghĩa là nó xui, nó xẻo, rồi chồng con bất như ý, tài sản bất như ý, rồi học hành bất như ý, là do những cái nghiệp ác mà chúng ta gieo trong quá khứ, thì đâu có gì để mà chúng ta phải than phiền, phải không? Giáo lý Đức Phật dạy chúng ta phải sống tự tại trong cảnh, nghĩa là thuận và nghịch. Ta phải tự tại trong thuận và nghịch, ta phải tự tại trong khen và chê, ta phải tự tại trong giàu và nghèo, ta phải tự tại trong lúc bệnh hay là trong lúc khỏe mạnh, ta phải tự tại trong sự được và sự mất, chúng ta phải tự tại trong sự sống và sự chết. Như vậy chúng ta sống ở cõi đời này, nếu biết cuộc đời là huyễn mộng, là giả tạo trên sân khấu, cho nên người có trí huệ thì vẫn xem hát, xem diễn viên cười khóc trên sân khấu. Nhưng điều quan trọng là phải tỉnh giác, đừng có cười theo và đừng có khóc theo. Chúng ta đó, xem phim đó, người mà có trí huệ thì biết phim là chỉ là giả, là do cái diễn viên đóng. Còn nếu mà người mà mê, người bất tỉnh, người thiếu trí huệ, hay là cái người thiếu cái sự suy nghĩ, thì bị, nghĩa là trên sân khấu diễn viên cười chúng ta cười, diễn viên khóc chúng ta khóc, chúng ta bị động theo cái cảnh đời. Còn quý vị sợ cuộc sống thế gian là còn chấp dở tuồng là thiệt, chấp diễn viên là thiệt, cho nên bị phiền não theo mà muốn chết, muốn tự tử. Như vậy trước khi gặp Phật, gặp giáo lý của Phật, chúng ta có khác gì một người mắc bệnh liệu? Quý vị hiểu bệnh liệu không? Tức là ở Việt Nam ngày xưa có những cái người họ đi bán một cái hộp rổ, hộp thịt lộn ngay ở bến xe, rồi có mấy cái người họ chơi cắt cớ, họ biết cái bà đó có tật liệu, họ nói dục quăng dục, thì cái người đó mất tự chủ và đem ném nguyên cả cái lọ cái thúng hộp thịt lộn xuống đất và bể hết. Và sau một phút sau thì hoàn hồn lại thì chỉ có khóc miếu máu, thì đó là người mất tự chủ mà dân tự dân gian Việt Nam mình gọi là bệnh liệu. Đó, giờ quý vị hiểu bệnh liệu là mất tự chủ. Mình thấy người ta mất bệnh liệu mười cười, nhưng mà thật ra chúng ta ai đây, nếu mà chạy theo cảnh, chạy theo khen chê, thì chúng ta đều là mất liệu hết. Thấy người ta khóc mình khóc, thấy người ta cười mình cười, thấy người ta nhảy mình nhảy, có nghĩa là gặp cảnh thuận thì chúng ta lạc quan vui vẻ, gặp cảnh nghịch thì chúng ta bi quan sầu thảm. Gặp cảnh thuận làm ăn trúng mánh thì tổ chức ăn mừng liên quan, mời bạn bè đến hủ hỷ. Gặp cảnh nghịch thì oán trời trách đất, đó là thái độ của kẻ phàm phu chưa giác ngộ, chưa phải là đệ tử của Phật. Như vậy chúng ta sanh ở cõi đời này cũng giống như mình nghe nói nước Mỹ là thiên đường của hạ giới, nên chúng ta còn ùng ùng kéo nhau đóng tàu vượt biên của thập niên 75 tới năm 1989. Rồi bà con ở Việt Nam thấy Việt Kiều về ăn mặc sang trọng nên đua nhau gả con cho lấy chồng Việt Kiều và nhờ bà con bảo lãnh đủ loại để được qua Mỹ sống. Nhưng khi đụng với thực tế, qua Mỹ rồi thì vợ chồng dễ ly dị như là thay áo thay quần, con cái thì bất hiếu, người già thì cô đơn, đạo đức thì suy đồi, quanh năm đi cày để trả bill nhà, bill xe, bill bảo hiểm, bill tiền học, bill tiền về Việt Nam, đủ thứ bill, nợ nần chồng chất, thì quý vị than trời trách đất. Nhưng thôi thì đã lỡ mua vé vào xem hát thì hãy ráng xem cho hết vở tuồng. Như ngày xưa ông Trạng Trình giúp cho mấy tên lái đò kiếm tiền bằng cách bảo là bây giờ mấy cái tên lái đò, quý vị biết ông Trạng Trình đó mà, có một số tên lái đò nó đưa qua nó ế quá thì nó vào nó than với Trạng Trình. Trạng Trình nó dễ lắm, bây giờ các ông á lon một cái tin là ở ngoài cái cù lao giữa sông nó có tiên ở trên trời giáng xuống cho lộc trị bệnh, nên dân chúng ùn ùn kéo nhau xuống đò để đi qua cù lao ở giữa sông xem tiên thánh xuất, nghĩa là xuất hiện giáng trần cho lộc, cho quả, cho quà trị bệnh coi bói. Nhưng khi đến nơi thì họ chỉ thấy cái chòi tranh treo hàng chữ tiên sư cha, đứa nào vào đất liền mà nói ra sự thật này thì sẽ bị, nghĩa là quả bay, nghĩa là tai gửi, rồi nhà cháy, rồi chồng chết, rồi cha mẹ, nghĩa là coi như là bệnh hoạn. Thành ra ai thấy cái chữ đó rồi về cũng ai hỏi sao, ra ngoài coi cái tiên thánh sống trần sao thì không ai dám nói, vì cái câu này Trọng Quỳnh ổng sổn trù quá đâu ai dám nói. Thì người ta cứ người hết người này bị lừa tới người khác bị lừa và không ai dám mở miệng nói hết, không dám nói sự thật. Cũng vậy, chúng ta cũng chen lấn xô đẩy hàng ngàn tên cô hồn để được nhập vào thai mẹ và sanh ra cõi đời này, vì chúng ta tưởng đời là đẹp như mơ thì hãy ráng sống cho hết kiếp người là thế đó. Quý vị thấy thầy chỉnh cái máy lợ nghe rõ hơn phải không? Dạ, yeah. Cảm ơn quý vị, bữa nay nó đông thì nó sẽ chỉnh cái máy lạnh bớt lại. Bây giờ quý Phật tử đã quy y theo Phật rồi phải tỉnh giác, không sợ chết và cũng không sợ sống, luôn luôn tỉnh giác trước những biến động của cuộc đời. Như vậy tất cả những chuyện thịnh suy, được mất, khổ đau, khen chê, hạnh phúc, nó đều xảy ra cho tất cả loài người sống trên quả đất này, chứ không phải chỉ riêng xảy ra cho một mình cá nhân mình. Tất cả thế gian ai cũng phải bệnh, tất cả thế gian ai cũng phải già, tất cả thế gian ai cũng phải chết. Nếu tất cả thế gian ai cũng phải chết, tất cả dòng họ gia đình ai cũng chết mà chỉ riêng mình được sống thì có hạnh phúc hay là khổ lắm? Đương nhiên lúc đó quý vị rất là cô độc, rất là khổ sở. Cho nên cái món quà sanh lão bệnh tử được gửi đến đồng điều cho tất cả mọi người, thì trước khi cái chết đến thì chúng ta phải sống đã. Sống ở đây là phải sống cho tỉnh thức, không si mê, không bị chi phối bởi thuận cảnh hay nghịch cảnh làm chúng ta điên đảo. Có một câu hỏi về cách thức tu giữa tiệm tu và đốn ngộ là thế nào? Thầy xin thí dụ, có một cô Phật tử bị chồng theo vợ nhỏ nên vào chùa than thân trách phận đủ thứ, thì vị thầy mới dùng cách tiệm tu mà quá độ thì sẽ dạy như sau: con ơi đừng có buồn, vì Phật dạy là do lực nhân quả, cho nên con đời trước gieo gió bây giờ gặt bão, thôi thì vui vẻ trả nghiệp, xả hết đừng bận tâm lo, dành thời gian đến chùa nghe pháp tụng kinh niệm Phật để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó con sẽ hết khổ. Đó gọi là đó là cách khai thị theo tiệm tu. Còn cách khai thị theo đốn ngộ là vị thầy đó sẽ nói thế này: thân con có thật hay không, tài sản có theo con mãi mãi hay không, vợ chồng có hạnh phúc cả, nghĩa là hàng triệu năm hay không, khi chết rồi vợ chồng có gặp nhau hay không, hay là ai đi đường ai, tùy theo nghiệp chọn lựa mà chúng ta đi theo nghiệp lành hay nghiệp dữ. Kiếp này chồng con là của con, kiếp tương lai chồng con là chồng của người khác. Và vị thầy khai thị được như vậy thì người Phật tử từ đó phát sanh trí huệ mà hết khổ, gọi là đốn hết si mê lầm lạc, chấp trước gọi là đốn ngộ. Đó là cái pháp tu khác biệt giữa tiệm tu và đốn ngộ. Cái pháp tiệm tu là khuyên họ từ từ ăn chay niệm Phật rồi xả bỏ, còn đốn ngộ là chỉ thẳng thân cô không thật, tài sản không thật. Thì cái thân này không thật thì đương nhiên những cái phụ tùng của chồng con đều là không thật, thấy được cái chân thật thấy được cái thật tướng, từ đó là đốn hết tất cả những vô minh phiền não, nên nhà Phật trên từ chuyên môn gọi là đốn ngộ.
Thầy là tật xấu nhưng quen miệng không thể bỏ tật này được. Thí dụ tư, con biết nổi giận sân si là tật xấu nhưng đụng chuyện là lên cơn nóng giận không thể kiềm chế được. Ai cũng biết sân là xấu mà đụng chuyện mình nổi cơn có không? Con biết tham lam là tật xấu nhưng gặp cảnh thuận liền động tâm tham liền, nghĩa là lấy, biết tham là sao, là thấy mà vô trong. Con có cái tật á là con có tiền mà con mua con không thích mà con vô con ăn cắp từ cục pin, cắp từ cái đèn trong chị siêu thị mà con thấy con thích. Có người không phải họ ăn cắp vì họ nghèo, cậu nói là cậu thích lắm, cậu vô là cậu phải ăn trộm một cái gì á là phải lấy về, mà cái áo nào mà cậu cãi được cái hiệu mà nó coi như là cái mà để mà bảo vệ mà ra cửa hụ thì cậu lấy gì cậu mặc cậu thấy sướng lắm. Mà cậu không phải cậu nghèo, cậu nói con làm có tiền lắm nhưng mà con lại thích ăn cắp, cũng như cái đèn pin cục pin con cũng đi ăn cắp đắng một hai sen rồi con cũng ăn cắp. Có người có cái tật đó có không quý vị? Kỳ cục vậy đó. Con biết tham lam là tật xấu, con lương tiền con rất thoải mái, con chưa có vợ không có gánh nặng, nhưng mà con vô chợ siêu thị là con ước ăn cắp một cái món gì đó là con có thấy thích thú nha. À, biết là sai đó, mẹ con là để đi bắt chùa đó là con biết là sai đó. À, rồi ngay khi con đi theo mẹ giữ khóa tu Phật thất mà bớt con bị mất lạc là con động tâm mất chánh niệm, con không còn nhớ niệm Phật mà niệm sân hành nổi lên có không? Giả sử bây giờ vô trong sách một cái túi đồ không có được chừng 5.000 đô mà đang ngồi niệm Phật ra tự nhiên thấy cái sách mất là bắt đầu quên niệm A Di Đà có không? Có không? Cái đó là thật đó cậu, thì cậu nói nó thật. Nó thật cậu nói là con đi theo mẹ con tu Phật thất thì con bỏ cái bóp đây, mà cái bóp này do mẹ con giao con giữ. Thì trong bóp mẹ con có 3.000 tiền mặt chút xíu rồi để đâu mà sách đâu dụng đâu mất đi. Thì nhiều người họ dọn họ dụng á. Thì con báo với mẹ con là hai mẹ con chạy lung tung lăng tăng đi tìm cái bóp đó mà quên cả là thầy Chí Lâu Tăng không, nghĩa là được không được động ngồi tại chỗ. Cậu này còn nói thật lắm. Lúc đó con và mẹ con đều mất chánh niệm. Mẹ con thì tu 40 năm, con thì tu mới có 2 năm. Thì còn tha thứ được mẹ con 40 năm mà mất có 3.000, bà chạy tùm lum hết rồi. Thì làm sao mà bà về cõi A Di Đà được đây? Phải không? À, con nói xin thầy chỉ con cách đối trị bệnh ngựa quen đường cũ này. Mẹ con là một Phật tử quy y 40 năm cũng nhờ con góp ý với thầy làm nào, còn con thì mới có 3 năm. Nói thì dễ mà làm thì không dễ, phải quý vị? Phải chứ nghĩ. Cậu nói cậu có cái tật là đi vô là cả cái gì cũng thấy rồi cũng đút vô túi chứ. À, rồi biết chữ thề là xấu, uống rượu là xấu. Rồi mẹ cậu á, bà cũng tu dữ lắm, nghĩa là bà tụng cũng dữ dội lắm, mà đi vô xách cái giỏ mà có tiền á. Nãy tao giao cái giỏ mẹ cái giỏ đâu mất là bà lon lên, bà chạy luôn thương bà kiếm mà hỏi người này người kia, bà lật người kia. Rồi mấy bà đó nó cũng, tôi đang ngồi để niệm Phật tại sao mà lại kéo dai tôi, là gây lộn lõn sàn ngầu lên đến nỗi thầy Chí Lâm phải xuống sự. Thì cái Phật thánh nói sao? Mình thấy mình nói thì dễ đó nhưng mà làm rất khó. Thật ra Phật đã nói thắng được một vạn quân không bằng thắng lấy tham sân si của mình, đúng không quý vị? Thắng được một vạn quân không bằng làm chủ lấy mình. À, quý vị thấy không? Bây giờ đó, cái chuyện này á, thật ra đó, quý vị đã đọc cái chuyện mà trong cốp nhặt các đá, nó có một cái chuyện rất hay. Một cái ông võ sĩ vô địch bên Nhật, ông rất giỏi mà ông không dạy cho thằng con ông. Ông lên võ đài trong trận tâm thắng, thì một ngày kia thằng con nó buồn quá, nó mới đi xin học với một cái ông thầy mà, cái ông thầy mà cũng như là ở trong cái địa phương khác mà cũng giỏi ngang với cha của nó vậy. Thì Chí Lợi nó học thì ông thầy ông nói vô là bắt giữ con bữa củi gánh nước kiểu như hồi xưa vậy đó. Suốt ngày học ở 3 năm chuyên môn bữa củi gánh nước và giặt đồ cho thầy, với coi như là con cái của thầy mà không dạy một cái chiêu nào hết. Thì nó hỏi rằng thầy con theo thầy 3 năm thầy không dạy cái chiêu nào hết mà ông này có cái tật. Ông gặp nó đâu á, nó làm sai là ông lấy đá ông ném đi, ông chửi ông đánh vào, cứ nó đứng nó làm cái gì sai là ông có dao thì ông ném dao, mà có búa ông ném búa. Ông dạy nhỏ mà cứ là ở đâu là ông ném đi. Cho tới một cái giai đoạn nó ở được 5 năm rồi, 7 năm rồi nó cũng chưa học được chiêu nào, mà nó suốt ngày nó cứ lo nó làm mà nó cứ thủ ông thầy. Hả, nó ngồi nó đang nấu cơm vậy mà nó lơ để là ông thầy ném củi nó trúng đầu nó u, thành ra nó lúc nào hả ông ném là nó đỡ. Riết cho tới đúng 10 năm sau đó thì một bữa đó nó mới giận quá, nó nói con ở với thầy đã 10 năm, cha ruột con thì sợ con cái tánh ngang ngược. Hồi xưa có những người thầy học võ không dạy cho con, ông Minh biết không? Chẳng hạn như ba chú là con biết võ mà thấy đến chú nóng đâu dạy đâu. Thì bây giờ con theo sư phụ con 10 năm mà chỉ học được nấu ăn giữ bữa củi uống nước mà suốt ngày chỉ thì né ông thầy cũng ném đánh không à. Thì bữa đó tức quá lên võ đài, ông nói bữa nay là cái ngày con muốn thi võ thì lên đấu võ đài. Ông đưa cái người đệ tử lên đòi võ đài đấu, mà 10 năm nay không có học chuyên môn là ông thầy ném là đỡ, mà lên đấu thắng hết 20 võ sĩ mình trở thành một cái người đoạt vô địch. Thì lúc đó mấy cái người đệ tử mà được ông thầy dạy đó, mới hỏi thầy ơi, cái thằng này suốt ngày thầy cho bắt nó bữa bữa cái nước, mà tại sao thầy lại không cử con mà cử nó lên đấu? Nó cử tụi bay lên đấu chỉ có nước là măng nhục thôi, chỉ cử thằng này lên đấu là mới thắng. Tại sao? Tại suốt ngày đó, những cái bài học mà mình giảng về chân tâm Phật tánh là giới định huệ, là bát chánh pháp, là từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm, mình học vậy nhưng mà không bằng. Khi nào về nhà bị bà vợ giũa cái bóp cái mình chịu được, vô chùa bị bà Phật tử thọt cái gậy cái mình né được, bị sau lưng bị đâm lên lưng chiến sĩ một dao mình né, mà mình né riết tới cái chỗ mà bát phong si bất động, là mình không phải dùng kinh, tức là dùng cái pháp xã hội này mà mình áp dụng vào cuộc đời để mình đương đầu với những cái bát phong đó. Chứ còn mà vô mà ngồi trong Phật thất thì ai biết là ai với đạo Phật, rồi trên này là có thượng tọa Chí Long dạy, dưới này có người đó có người đưa nước uống thì không biết, mà vô tình mà người ta xách bạn đồng đạo xách một cái bóp cái 3,000 là lon Sài Gòn chạy vô đổi và giữ bà kia, thì cái đó là cái mình nên đỡ. Thành ra cái người đệ tử mà ưng ý với cổ mà xuống ngạo cứ lấy cây ném, mà ném biết nó phải phản xạ, từ đó nó đòn nào địch thủ đánh ra nó đều đỡ được. Còn mình học những cái chiêu thức ngồi là phải niệm Phật rồi thì điều tức rồi phải ăn chay, còn thằng này nó không có học gì hết, nhưng mà đối với bát phong nghĩa là gió thương, gió được, gió mất, gió khen, gió chê, gió thực với nghịch, nó đều là tự tại được, thì cái đó là một vị Phật đó. Thành ra chú hiểu là cái này nó như vậy, thì cái tật xấu của vậy chú biết nó tật xấu mà chú biết mà cố phạm. Thật ra chú biết chứ không phải không biết, nhưng mà cái biết này nó chưa đủ cái lực. Tới một lúc nào, ví dụ bây giờ chú nói chú biết á, chú biết cái nhà đó, ví dụ như bây giờ chú biết cái nhà đó có ma đó, mà chú không cho chú dẫn vô ở, tức là chú biết mà 50% biết có, mà 50% biết không, chứ thật sự chú biết chắc chắn có con ma trong đó, chú không có vô. Cái thứ hai đó, bây giờ mình thấy cái dây nịt mình tưởng là con rắn thì mình có thể dám bóc, nhưng mà mình biết chắc chắn nó là con rắn mình không dám bóc đâu. Cũng như mình bị đĩa, mình nói sợ con đĩa, mà mình bóc con đĩa mình nhất mình tưởng con đĩa, mà khi mà chú rờ lên thấy con đĩa thì phải bảo đảm con đĩa nó bay mất liền, có không? Thành cái biết của mình mà biết mà chưa đủ để mà cho mình sợ, chứ mình biết tới mức nào đó thôi đó. Ừ. Bây giờ có một câu nữa. À, câu này hỏi cũng rất là hay, là để câu số 2 chứ. Câu số 2 đây. Một vị để coi hỏi: con xem kinh có đoạn Phật dạy thật tướng của hạnh phúc là không thật. Tức là nói cái thật tướng, cái bộ mặt thật của hạnh phúc là không có sự thật, và thật tướng của đau khổ là không thật, có thấy không đúng? Quý vị có nghe kinh Đại Thừa không? Có đoạn Phật nói cái thật tướng của cái hạnh phúc đó, ở trên thế gian này là cũng là không thật, tức là vô thường. Mà thật tướng của cái đau khổ là những cái tù tội, những cái mất mát cũng là không thật. Con thấy không đúng lắm. Thì cái vị này chứng minh một người nữ Phật tử nha, có trí huệ đó. Thí dụ người bị mù thì khổ, người sáng mắt thì hạnh phúc, phải không con? Đó. Người bị mù thì thiếu ánh sáng, thiếu chỉ hưởng, không có được thấy cái mặt mình thế nào, không thấy được cái xe màu gì, không thấy được cái đồng hồ màu gì, không thấy được tivi. Thì cái vị Phật tử này bác bỏ cái lý của Đức Phật, nói là Phật dạy hạnh, thật tướng của hạnh phúc là không có thật, mà thật tướng của đau khổ là không thật, thì vị này không chịu. Và vị này đưa ra cái thuyết thế này: thí dụ người bị mù thì khổ, người sáng mắt thì hạnh phúc. Hai, thí dụ hai người bị cụt hai cánh tay thì đau khổ, người có đầy đủ hai cánh tay thì hạnh phúc. Thứ ba, người có thi đậu bằng cấp, có lấy được những cái chứng chỉ cao, làm việc có dốt ngon làm thì hạnh phúc. Người mà không có thi đậu, không có trình độ văn hóa thì làm những việc mà có thấp hèn như xã hội làm, như là rửa chén chạy bàn là khổ. Đó. Người không nhà thì khổ, người có nhà thì hạnh phúc. Tức là homeless thì khổ, mà người có nhà thì hạnh phúc. À, người có nhà trả ốt thì hạnh phúc, mà người còn đang đỡ nhà phải trả hàng tháng là khổ, phải không quý vị? Đó, thì chúng đó. Người có con học hành thành tài, yên bề gia thất thì hạnh phúc. Người có con học hành chưa đến nơi, đến yên bề gia thất thì còn lo còn khổ. Người có vợ đẹp thì hạnh phúc, người có vợ xấu thì khổ. Người có nhiều tài sản, học sòn châu báu thì hạnh phúc. Người nghèo nàn không tài sản thì khổ sở. Người dân Hoa Kỳ thì sống đầy đủ vật chất, sung sướng hơn khi người dân Việt Nam và những nước Phi Châu thì thiếu thốn nên là khổ. Người xuất gia thì sung sướng, người tại gia thì khổ sở. Người có sắc đẹp thì hạnh phúc, được nhiều người quan tâm săn đón. Người không có sắc thì đi sớm về quê một mình. Người bị bệnh tật đau bệnh thì khổ, người có sức khỏe thì hạnh phúc. Người có cha mẹ đầy đủ được sống bên cha mẹ là hạnh phúc. Người mồ côi cha mẹ là khổ. Người có mái tóc đầy đủ không bị ruột hối là hạnh phúc. Người bị hối đầu thì đau khổ. người không nhứt răng là hạnh phúc, người có nhứt răng là đau khổ. Nếu không nói là không biết bao nhiêu cái cảnh là nó tương phản. Và tại sao Phật nói là hai cái đó không có thật? Thật ra cái này có ai bổ túc, ai trả lời không?
Mời
sư cô, hay lắm câu hỏi này, hay lắm, sư cô trả lời để khai mở cho người ta đi.
Ở đây bây giờ trước hết con nói về cái thật và không thật.
Dạ.
Theo đạo Phật của mình nó thật là gì?
Ủa, đưa nó cho mình chúng nghe nha.
Mô Phật, theo đạo Phật của mình đó thì thật là cái gì mà còn hoài, cái thời gian không bao giờ bị hoài, không bao giờ bị diệt mới là thật. Ví dụ như là chân lý khổ tập diệt đạo, nghĩa là những cái đó mới là thật, chứ không phải là cái thật mà mình nhìn thấy mà có. Thành ra cái quan niệm về cái thật và không thật ở đây thì không có được đúng. Còn vấn đề mà nghèo mà cũng thấy sướng hay là giàu mà thấy khổ thì cái đó là do cái cảm nhận của mình, mỗi người cảm nhận lấy bằng cảnh biết đâu có những người giàu người ta còn khổ những người nghèo. Rồi
thì cổ nói là nhà mà trả xong thì sung sướng, mà còn ai còn thiếu nợ nhà là đau khổ. Ai mà có con thành tài thì sung sướng, mà ai có con còn đang học còn đang lo cho nó còn lông bông thì phải khổ, phải không? Thì cổ nói những cái lý đó, cổ nói cổ thấy rõ ràng là người mà mù thì khổ, mà người sáng mắt thì sướng. Người không bệnh hoạn á thì khổ, mà người bệnh hoạn thì người không bệnh hoạn thì sướng. Thì cổ nói nhiều lý lắm.
Nhưng mà cái đó là ăn thôi, cá nhân nó cảm nhận. Đặc là ví dụ như các bạn cảm nhận thấy là khi mà con khi đậu thần tài rồi là sướng, nhưng mà nó lại sanh ra phải khổ khác cũng thầy. Con thấy rồi chứ phải con thấy đâu, ai cũng nghĩ rằng ví dụ có khi người ta ta nghèo ta đủ ăn mà ta sung sướng thấy tiền giàu quá.
Thật ra cảm ơn cái vị Phật tử này hỏi câu này, nó thuộc về hay lắm. Ví dụ người bị mù thì khổ, người sáng mắt thì hạnh phúc. Bây giờ chỉ có mình cái cô đó, cô đang thiếu ánh sáng đó, thì cô mình thấy cô khổ. Nhưng mà tất cả chúng ta có mắt đây, chúng ta thấy có hạnh phúc không? Phải không? Tất cả chúng ta có mắt, chúng ta thấy không hạnh phúc. Như thầy hôm trước, thầy không bị sưng cái chân nè, không bị nhức chân nè, không bị chặt chân, thầy không có thấy là sung sướng. Mà bữa nay chỉ cần làm sao ông Minh ông đốt cho cái thầy trời sao nó sướng quá, hết đau. Như vậy là cái khổ là do đâu? Cái sướng là do gì? Cái hết khổ là sướng. Cũng như bây giờ mình đang gánh nặng một cái nước nào ở đâu, tại tù cải tạo đang gánh, như đang đào, đang gánh một cái nước đi lên cái dốc núi, thì mình nói trời ơi gánh mà cho nó xong là nó sướng. Nhưng mà thật ra khi mình không gánh nước mà thấy có sướng không? Thành Phật nói cái thật tướng nó là không có đúng. Phải hiểu như vậy. Người có đầy đủ hai tay thì hạnh phúc, mà người thiếu hai tay mà mình có đầy đủ mình có thấy hạnh phúc không? Chỉ có cô này bây giờ ai mà chịu với cổ sáng mắt thì cái hạnh phúc của cổ đến với cổ nhiều lắm là một năm là hết rồi. Sau đó cổ lại mơ là làm sao sửa mũi, thấy không? Rồi khi sửa mũi xong cổ lại mơ làm sao cắt môi trái tim. Cắt môi trái tim xong xuôi chưa yên, cổ phải đi là cắt cho má lúc đồng tiền. Mà cắt má lúc đồng tiền xong xuôi rồi cổ lại lo đi về, nghĩa là gả chồng kiếm con để mà làm, rồi sau đó đi vào cái quỹ đạo của loài người đã là khổ đau rồi đủ thứ chuyện. Thành ra người mà thi đậu rồi có bằng cấp, giờ hỏi những người thi đậu rồi họ có sướng không, họ vẫn than khổ. Rồi cổ nói thế này, người mà là đi làm thì trong cái người rì thai là sung sướng, bây giờ hỏi những người đã rì thai rồi họ có khổ không, họ còn khổ hơn nữa. Bây giờ mình cứ trong làm sao như cô này, xin cô tự nguyên phải không, trong cô làm cho 2 năm nữa cô rì thai phải không, bao nhiêu 3 năm nữa phải không, nhưng mà tới hồi đó cô thì rì thai rồi cô lại thấy còn khổ hơn bây giờ nữa. Cô nói chuyện đi. Dạ.
Dạ mô Phật thưa thầy, con á, theo như con nghĩ đó, cái người mà khổ hay là sướng đó thì á do cái tâm, chứ không phải là do nghĩ làm hay làm, hay là do đẹp hay là do xấu, hay là lo do giàu hay lo nghèo. Nhưng mà cái người mà có cái tâm á, không khổ đó, là cái người đó tạo cái nghiệp lành. Do cái nhân quả đó thầy, khổ hay là sướng thì do cái nhân quả. Mình sướng thì mình tạo cái quả lành thì mình được cái vui sướng. Còn nếu như mà mình á, bất cứ mình giàu hay nghèo, hay là đi tu hay là đi làm, hay là bất cứ cái gì á, thì mình có cái quả mà không có được tốt đó thầy, thành ra mình cũng vẫn đau khổ, cũng vẫn buồn.
Thật ra đó, sau này cổ có nói người trả ốt nhà thì hạnh phúc. Bây giờ chú Tâm trả ốt nhà rồi có hạnh phúc không? Có dự trí có hạnh phúc không? Trả ốt nhà rồi giờ có con ra kỹ sư đó rồi có hạnh phúc không? Chú Vĩnh bây giờ đó, hồi xưa con bé nó chưa ra dược sĩ, giờ nó ra dược sĩ cho thấy có hạnh phúc không? Thôi cũng còn lo thêm nữa. Thật ra cái khổ đây là do cái gì chú Minh nói rồi.
Dạ, như là Phật, theo con nghĩ thì cái cô này cô hỏi là Phật nói cái câu là hạnh phúc là không có thật tướng,
yeah.
Khổ không có thật tướng,
yeah.
Khổ không có tin cái gì,
không hiểu cái đó, dạ.
Theo con ví dụ như thế này, bây giờ mình đang con mình đang ra trường học ra bác sĩ, mình tất cả vợ chồng rất là vui, nhưng đừng một có một tin sau đó có một tin là đứa cháu bị tai nạn gì đó, thì đừng một cái đang vui sướng hạnh phúc, đừng một cái có tin buồn thì từ vui tới buồn. Tất nhiên cái chuyện đó nó không có thật tướng rõ ràng.
Đúng rồi, như ni sư như thì nói là cái đó là cái vô thường.
Dạ, vô thường.
Thì sướng được bao nhiêu chỉ chừng 5-10 phút là như bây giờ cô đang buồn mà cho cô sáng mắt cũng nhiều lắm là một năm là cô hết cái trạng thái đó rồi. Cũng như mình khi chưa đi Mỹ, ai cũng nói là Mỹ là thiên đường, qua đây rồi, khi qua đây mình có bằng lòng với bên Mỹ không? Chưa bằng lòng. Thật ra cái chính là khổ là do cái tham, cái hố tham không đáy.
Cô không tin cái chuyện.
Dạ, không tin. Không phải cho bây giờ nè, thầy nói cho cô thấy là cái thật tướng của cái hạnh phúc là hay là cái khen chê không có thật nè. Bây giờ giả sử bây giờ thầy muốn khen chú nè, thì thầy đang thích chú nha, thầy khen cho coi nè, công nhận nè, chú Minh này nè, bây giờ thầy khen nha, thầy khen theo kiểu thế gian nha, và với khi thương cái ấu cũng tròn nè, chú Minh này là người chồng gương mẫu nè, làm việc vô in để làm từng 7 ngày nè, rồi đến một công quả cho chùa nè, rồi còn trị bệnh cho thầy nè, trị bệnh cho đại chúng nè, nghĩa là làm việc hăng say đủ thứ hết rồi còn sáng tác nhạc, một người thiên tài, nghĩa là lo cho vợ cho con trọn vẹn, nhà cho ở có là hai ba căn có nè, con cái thành tài nè, nghĩa là trọn đời, nghĩa là coi như sống, nghĩa là hy sinh cho vợ cho con rồi có hiếu thảo cha mẹ. Nhưng mà một ngày nào chú làm cho thầy bật lòng nè, cái ông này nè trị bệnh chưa chắc à, trị không hết rồi, mà trị nhiều khi là còn lấy tiền thuốc người ta nữa nè. Cái thứ hai nè, ông này là bộ chuyên môn trị, là bà không nè, trị rồi trị bệnh rồi để mà làm những cái chuyện tầm bậy nữa, để mà rờ đi đến những chỗ mà tầm bậy cái tầm giới nữa. Cái thứ ba đó, cái ông này đó suốt ngày là ham mê tiền bạc này, tu hành ngũ giới mà không biết đời là vô thường này, chuyên môn đi nghĩa là ô và tham, người đó mà suốt ngày miệng nói đường làm ngã, thấy không? Ông này làm cái gì mà đến là vợ ổng ở cái chục năm mà cũng như là gặp ổng này nói là ngán quá chứ sao không có gặp nữa, thấy chưa? Thành ra đó khi thương cũng người đó nói cũng câu đó thôi, chẳng hạn như bây giờ thương là cái gì cũng được hết á, mà chỉ hạn bây giờ thầy nói vô tỉnh nè, khi mà thầy đang có thật tốt cái vô tỉnh nha, để luộc thầy nha, công nhận nha, dự định 69 tuổi mà lái xe như là đi như là đưa người này đưa người kia, chạy mua nước cho chùa, chạy lo cho chở người này kia. Thứ hai công nhận 69 tuổi mà những người khác đó là bây giờ này chống gậy lên cầu thang à, mà bà vẫn còn đi à. Nhưng bắt đầu thì ghét nha, cái bà gì đâu mà đi làm mễ nè, hẹn người ta 7 giờ mà đưa người ta tới 9-10 giờ mới đến, phải không? Cái bà gì đâu mà coi như là không có làm gì, không có qua Mỹ tới 20 mấy năm, qua từ 75 tới giờ mà không có chịu biết cái giờ giấc của Mỹ là đúng, là người mất uy tín. Cũng không có người đó mà thầy nói ngược cũng được, nói xưa cũng được. Thành ra cái thật tướng của nó không có do cái tâm mình, cái tâm phàm thì thấy người đó phàm, mà cái tâm thánh thấy người đó thánh. Thành ra phải hiểu như vậy, cũng một câu nói Phật nói không có thật tướng. Tất cả những cái mà nói cả nhà ốp rồi thì chú tâm đã ốp rồi, thấy nó cũng vậy à. Mà cái người về hưu rồi hỏi như những người đó, trong này có vị nào về hưu không? Trong này có vị nào về hưu chưa? Cô thấy có sướng không cô? Không sướng, mà hồi đó đi làm cái trông cho, bây giờ nghe ông bố cũng tăng tuổi rồi, 67 sao rầu quá, nhưng mà thật ra tới cái mức đó rồi lại thấy khổ hơn nữa. Nè, quý vị thấy nè. Rồi bây giờ có một chuyện nữa, một chuyện nữa, chuyện này hỏi cũng hay. À, câu hỏi số 4. Rồi làm sao một vị cao tăng, con đọc kinh có một vị tăng họ dạy là có cách đối trị những cái thói quen tật xấu như sau, nhưng mà cũng băng nó hết rồi, mà vị tăng đó là vào vừa đời nhà Đường, mà con nghe cũng băng đó của một người Phật tử họ sang lại, một vị cao tăng có dạy đệ tử cách đối trị những thói quen tật xấu mà của mình đó, đối trị tham sân si, để mà đối trị sân hận. Nhưng mà con cũng băng của con tự nhiên nghe cái đoạn đó thì nó lại hết, thành ra con không biết hỏi đâu, thầy có biết cái đoạn nó đối trị sân hận là thế nào không? À, sư cô biết cái đoạn băng đó không? Có nghe cũng băng đó không?
Mà con biết đối trị sân hận cái quá
mời, mời sư cô.
Mô Phật cho con ấy, thì đối trị sân hận ấy, thì quán từ bi.
Quán từ bi phải không?
Mô Phật
thầy thì thầy lục là hôm nay thầy lục trong từ điển ra đó, thì cái vị đó là ngài Chí Công, ngài dạy trong cái hàng bữa đó, ngài vào trong nhà ông Dương Hoại, cái nhà mà cải gia di tử, cái gì nhớ chưa? làm đám giỗ đó, rồi họ đang đám cưới, rồi cái ông vô cười, ông thấy là ông nội là con heo, rồi bà dì là con gà, con vịt, cô dâu chú rể là bà lấy cháu rồi đó. Thì sau khi ông khai thị cho ông nói là đời trước mới đây là con dâu. Mà giờ này đã làm bà thì ông mới dạy thế này: với hạng tu sĩ xuất gia thì phải quán như mình làm sao đối trị sân hận, thì có quán mình đang đối diện với một số đông Phật tử khách. Nghĩa là như bữa nay thầy đối diện với khách là chú này nè, chú này đến lần đầu tiên phải không con? Con có danh gì? Không có. Cô này là mới nè, có một số Phật tử mới đến lần đầu tiên bữa nay, thì phải quán được đó là một số Phật tử mới khách, chúng ta Phật tử cũ của mình. Thì khi mình không đổi sanh được, mình quán tất cả những cái người này là những cái người Phật tử khách ha, thì mình không đổi sanh được. Và đối với hạng Phật tử tại gia đó, thì trẻ tuổi quán mình đang đứng trước mặt của người yêu mà mình đang theo đuổi, không thể nào nổi sanh si được hết. Có không? Có khi nào xã của quý vị khi nào từ ông Minh mà đang theo cô Long mà ông Minh nổi sanh được khi đang ở nhà không? Không có. Thì ngày dạy đối với người tu sĩ xuất gia thì muốn tránh sanh hận thì quán được cái người đó giống như người Phật tử mới khách đến chùa lần đầu, và người ta là một cái vị khách Phật tử thì mình không nổi sanh được. Còn với người Phật tử mà có tại gia đó, mà nếu mà cái người đó là trẻ tuổi thì mình quán mình đang đứng trước mặt cái đối tượng người thương người yêu của mình mà mình đang đeo đuổi, không thể nào nổi sanh được hết. Bởi vậy coi đó, với hàng Phật tử tại gia mà lớn tuổi thì phải quán mình đang chuẩn bị lâm chung trên giường bệnh, mình đang chuẩn bị rút dây, mình đang chuẩn bị giết cái gì chút. Thì ngài dạy như vậy, hồi đó ngài không nói vậy mà ngài nói đang hấp hối trên giường bệnh, đang hấp hối, thì ngài dạy như vậy để đối thì không còn sanh được nữa đó. Thì đó là ngài dạy lời đó của ngài Chí Công, ngài dạy như vậy. Có một cái đoạn thế này: một hôm Đức Phật Thích Ca, con có cái đoạn này con thấy kỳ quá, con đọc kinh Phật thấy khó hiểu ở chỗ của kinh Bát Nhã và một số kinh Đại Thừa. Phật nói sắc tức là không, phiền não tức là bồ đề, chúng sanh tức là Phật sẽ thành, không nghĩ thiện không nghĩ ác thì mặt thật của ta là ai? Xin thầy khai thị. Của nói sắc là sắc, không là không, sắc là có hình tướng, hư không là cái bằng cái Phật không có hình tướng, thì tại sao Phật lại nói sắc là không, phiền não là phiền não và bồ đề là bồ đề, cái người ác là ác, người thiện là thiện, cho Phật lại nói là giống nhau, rồi chúng sanh tức là Phật sẽ thành thì cái con còn tạm được đi, nhưng mà không nghĩ thiện không nghĩ ác thì mặt thật của con là ai? Xin thầy khai thị. Con thấy nó mâu thuẫn quá. Cái sắc á, là màu sắc, mà không là cái màu hư không này. Tại sao Phật nói sắc tức là không, phiền não tức là bồ đề, chúng sanh tức là Phật? Con không chịu. Thử con thấy hỏi hay không? Chú Dịch trả lời được câu này không? Bác Cảnh trả lời được không?
Lời cái này dài quá.
Dạ, tôi sẽ tóm tắt. Trên thế gian này đó, trên thế gian này cuộc chiến tranh nào cũng bắt nguồn từ tâm tham và tâm chấp nhất, có không quý vị? Như bây giờ người Do Thái và người Palestine đánh nhau cũng từ tâm chấp nhất là cái lãnh thổ hay là đất thánh của mình, người Hồi giáo cũng là đất thánh của mình. Quý vị, cả hai vợ chồng mà chiến tranh nhau trong gia đình cũng do mình là phải, và vợ là quấy hay vợ là quấy chồng là phải. Thì trong cái thế gian này cuộc chiến tranh nào cũng bắt nguồn từ tâm tham và tâm chấp nhất. Chiến tranh giữa quốc gia này và quốc gia kia, chiến tranh giữa vợ và chồng, chiến tranh giữa phải và quấy, chiến tranh giữa thiện và ác, chiến tranh giữa tôn giáo, kiều thiên chúa giáo và hồi giáo, chiến tranh giữa ý thức cộng sản và tự do, chiến tranh giữa chân tâm và vọng tâm. Phải không? Mình lúc nào mình cũng thương thiện và ghét ác. Mà Đức Phật sau khi giác ngộ trí huệ tỏa sáng, ngày nhận ra được tất cả những cuộc chiến tranh bất tận này là do vô minh mà ra. Mà thầy ví dụ như sau, đó là cuộc chiến giữa hai bàn tay. Cuộc chiến giữa hai bàn tay thì thầy kể cái chuyện này. Cái chuyện này là quý vị thấy chiến giữa hai bàn tay. Xưa có một anh chàng con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, nhưng chỉ có cái tật là cố chấp cùng mình, tức là cố chấp. Một hôm dùng búa đóng đinh lơ lửng thế nào mà để cho cái búa tay phải đánh trúng vô tay trái, đúng không? Và nên anh đau quá, từ đó anh đâm ra ác cảm cố chấp với cái bàn tay mà mặt. Luôn luôn anh rất tâm tìm cách đánh lừa bàn tay trái, bàn tay mặt. Bữa nọ tay trái đóng cửa vô ý là kẹt bàn tay phải đau điếng, anh chàng liền nổi giận lôi đình mở một cuộc chiến sống chết giữa hai bàn tay. À, cuộc kết cục người ta không thấy rõ bàn tay nào là thắng trận, chỉ biết thân nhân anh phải chở anh vào nhà thương để bó bột hai cánh tay và chữa bệnh tâm thần cho anh. Thì cái điểm này Phật nói gì thấy mình suốt ngày mình không có tìm thả lỗi vọng tưởng, mình lúc nào mình cũng coi vọng tưởng là kẻ thù mà lại trở về với cái tâm thanh tịnh. Thành cuộc chiến này á, Đức Phật nói sắc tức là không, khi mà tới cái giai đoạn mà giữa cái vọng tưởng và chân tâm không còn, đó là mình không còn có cái sự mà bất chấp chấp thủ và cái sự yêu thích. Mình lúc nào mình cũng thương thiện và ghét ác, mình lúc nào cũng chấp là chấp bồ đề mà ghét phiền não, lúc nào mình cũng là tôn thờ cái mục đích đến là Phật và ghét chúng sanh. Nhưng mà chỗ này Phật nói sắc tức là không, nếu không có chúng sanh lấy đâu có Phật, nếu không có sắc lấy đâu có bồ hữu không, nếu không có bồ hữu không lấy đâu mà có sắc, nếu không có người ngu lấy đâu có chẳng phải. Tức là Phật đánh cho mình cuộc chiến lâu nay giữa mình đánh nhau là giữa hai bàn tay, từ cái giữa minh chân tâm mình ở tay trái là gì, là sân si, tay phải là gì, từ bi hỷ xả. Mà lâu nay mình dùng cái này tay phải để trí huệ của mình đánh tay trái thì chẳng khác gì cuộc chiến giữa hai bàn tay. Từ cái vật tánh đó, bây giờ thấy nó có lìa tất cả những cái mà tánh trong cái mà ý thức hệ của mình, đó là cái mà Phật nhà thiền kêu là con khỉ hay là con vượn đó, thì nó là cái gì? Nó là có công vô lượng mà nó cũng có tội vô lượng. Quý vị để ý coi, cái mạt na thức đó, là cái thằng chấp nhã, cái thằng a đại gia thức là cái tạng tạng thức, tạng thức là cái thằng chứa, thiện cũng chứa, ác cũng chứa. Nhưng mà cái thằng ý thức là thương, khi mình tu rồi thì mình thương thiện mà ghét ác, mà thương người thân mà ghét người thù. Mình có cái chấp thương thầy à, đệ tử tôi thì tôi thương, mà đệ tử người ngoài tôi không thương, chấp chùa tôi là vậy mà chùa khác là khác. Thành ra cái ý thức đó là cũng trong nó vô lượng mà tội nó cũng vô lượng. Thành ra khi Phật nói tới cái giai đoạn này là giai đoạn rất là cao, tức là kinh Bát Nhã, sắc tức thì không tức là phiền não tức là bồ đề, mà sân giận tức là từ bi. Tại vì thật ra nếu mà không có từ bi thì không có sân giận, không có ngày thì không có đêm, không có người ngu thì không có kẻ mà học giỏi. Thành ra hiểu cái chỗ này là cuộc chiến giữa ý thức, mà từ tất cả đều từ cái diệu minh chân tâm của mình mà ra hết. Mình không nên là coi như là cầu vọng tưởng mà không nên cầu trơn, cũng không trừ vọng tưởng mà cũng không cầu trơn nữa. Thì tất cái đó là cái tối thượng rồi. Cái gì Phật tử này hỏi có trình độ cao lắm chứ.